Dạ, kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay ở trên Tây Thiên gió rất là mạnh. Tội nghiệp các chú làm ở ngoài sân, cố gắng làm, coi như là đến khi nào mà có tuyết và lạnh thì theo chương trình thì có thể ngày mai có tuyết. Năm nay mình đỡ ha, trễ được 2 tuần. Thưa đại chúng, tối nay mình tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Tối nay kỳ thứ 22. Hôm trước mình học đến cái phẩm thứ 9 là phẩm nói về căn lành. Và trong đó Phật có đưa ra một ví dụ như là có một người, họ đem gửi cho Đức Phật một giọt nước, và nhớ không? Rồi nhờ Đức Phật giữ, và với điều kiện là không có cho nó tan mất. Rồi Đức Phật mới đem cái giọt nước đó để trong biển cả. Thì cuối cùng Đức Phật mới đưa cái ví dụ đó, Đức Phật mới giải thích. Mảy lông nhỏ tượng trưng cho, dụ cho tâm ý thức. Kỳ rồi mình có nói đến tâm ý thức nhưng mà nói chưa hết, thì Pháp Hòa muốn giải thích thêm một chút để đại chúng có khái niệm. Thật ra thì khi nói đến tâm ý thức là người ta nói đến một cái dòng, một cái hệ thống, một cái sinh hoạt hoạt động của tâm, của tâm thức của mình. Nhưng mà trong duy thức học thì phân chia tâm ý thức định để đặt cho nó mỗi một cái tên, nhưng mà thật sự ra nó là một cái hệ thống làm việc chung. Ví dụ như là chữ Hán, chữ tâm theo tiếng Hán nghĩa là gì? Là trái tim, là diễn tả cái tấm lòng của mình. Cho nên có một cái bài thơ chữ Hán thì người ta nói lên cái tấm lòng đó. Và tất mà theo thông thường, tất cả mọi cái nói chuyện của chúng ta thường ngày chúng ta nói là sao? Cái tâm tôi. Quan trọng là cái tâm. Nói vậy, mình thường nói vậy đó. Và để diễn tả cái gì? Cái tấm lòng của mình. Cúng Phật nhiều ít không có sao, quan trọng là tấm lòng. Tấm lòng đó là tâm. Thì có một bài thơ chữ Hán để định nghĩa chữ tâm. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Người ta viết chữ tâm theo chữ Hán, và cái bài kệ đó đó là hai cái câu đầu là để nói lên cái cách viết chữ tâm. Tam điểm như tinh tượng, tức là ba chấm như là những cái, như là ba cái ngôi sao. Chữ tâm viết ba chấm thì là tam điểm như tinh tượng. Chữ tinh là sao, là ngôi sao. Ba chấm như là ngôi sao, như là ba cái ngôi sao. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu, ở dưới này nó có cái móc ngang vậy nè, giống như là cái ánh trăng nghiêng vậy đó. Hoành câu tợ nguyệt tà, Nguyệt tà tức là trăng, trăng nghiêng. Chữ hoành tức là ngang vậy đó. Hoành câu tức là cái mốc ngang vậy đó. Cái mốc ngang đó đó, nó giống như là cái trăng nó nằm nghiêng vậy đó. Thì nói lên hết chữ tâm rồi. Người Tàu viết chữ tâm vậy đó. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà. Bây giờ người ta mới giải thích cái chữ tâm đó là sao. Phi mau tùng thử đắc, tức là nếu mình mà đọa xuống làm cái loài có lông, làm loài có sừng, làm loài biết bay, cũng từ cái tâm này nè. Phi mau tùng thử đắc, muốn làm mang lông đội sừng từ đây nè, từ cái tâm này nè. Nhưng mà tố Phật giả do tha, làm Phật làm thánh cũng nó đó. Làm Phật làm thánh cũng tâm, làm súc sinh mang lông đội sừng, tức là ý nó là loài có lông, loài có sừng á. Ví dụ như làm trâu, bò, hay là làm chó, làm mèo, làm chim gì đó, là những loài có lông, thì đều là từ cái tâm này. Chữ Hán ta có cái bài kệ, bài thơ như vậy để nói lên cái tâm. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Tiếng Việt mình nó cũng có một bài thơ cũng hay lắm. Chữ tâm độc tự vậy mà hay. Có một chữ, có chữ tâm thôi. Chữ tâm độc tự tức là một chữ thôi. Chữ tâm độc tự vậy mà hay. Thành bại nên hư cũng chữ này. Phải không? Thành bại nên hư cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Trẻ nó chưa có lòng, nó chưa có tâm, ráng mà ráng cố gắng tạo nó. Còn già có tâm rồi, ráng giữ, đừng để mất. Trẻ ráng rèn luyện cho nó có lên. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Cuộc đời gói trọn cả vào đây, chữ tâm độc tự vậy mà hay. Thành bại nên hư cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Cuộc đời gói trọn cả vào đây. Bây giờ muốn người ta có một cái bài thơ khác nữa để diễn nói đến cái chuyện là, cái chuyện gọi là cuối đời rồi cũng không có gì bằng cái lòng. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Thì người của mình là nói tầm, gì cũng nói tầm mà. Nhưng mà cái đó là theo cái định nghĩa của mình. Còn theo chữ Phạn mà định nghĩa chữ tâm là gì? Tâm là tích chứa. Những cái gì mà mình tiếp xúc xong rồi nó chứa vô đó hết. Còn nói theo danh từ Phật học là gì? Là tàng thức. Nó là cái thức thứ 8 đó. Mà nó là chứa tất cả những cái chủng tử vui buồn thương ghét đó. Nhưng mà muốn chứa đó đó thì nó có một cái thứ 7. Cái thứ 7 nó đi tìm nó là cái gì? Cái thứ 6 là gì? Thứ 7 là gì? Là cái đi nhận thức. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái cây bồ đề này nè. Là trước kia mình đã có cái cây bồ đề rồi. Nó đưa vô trong tâm rồi. Nó đưa trong cái tàng thức rồi. Cho nên bây giờ mình cái thức của mình nhìn nó, cái con mắt, cái nhận thức của con mắt mình á, nó nhận thức xong rồi thì cái ý thức nó moi cái kia ra, nó so sánh. Cho nên cái ý thức là cái thứ ở giữa, nó làm trung gian giữa tâm và ý, tâm và thức. Giáo chia là ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Và a lại gia thức tức là tàng thức. Rồi bây giờ nói đơn giản là tâm là cái chứa nhóm, mà chính cái chứa nhóm đó đó nó mới khổ vui, và nó thành ra cái nghiệp. Và chính cái nghiệp này dẫn mình luân hồi sanh tử. Trong kinh trong kinh Nikaya, Đức Phật nói chúng sanh là người thừa tự cái nghiệp của mình. Bây giờ quý vị để ý coi tất cả mọi cái nghiệp của mình hằng ngày mình tạo ra là do cái gì? Do cái chủng tử chứa nhóm. Và do mình chứa nhóm cho nên hằng ngày mình ứng xử theo cái nghiệp đó. Cho nên là nói là tu tâm á, là nghĩa là mình chỉnh cái nghiệp đó, chỉnh cái nghiệp của mình đó. Chứ không phải tu tâm là cứ nói là tôi cũng cần hình tướng gì, tôi tu tâm mà biết nó ra làm sao tu, biết cái nghiệp tâm của mình ra làm sao mà tu. Cho nên nếu mình không nhận biết được cái nghiệp của mình, tu hoài tu không xong. Cũng ở chùa mấy chục năm như ai vậy đó, nhưng mà nghiệp nào thì vẫn y như vậy, không có thay đổi. Cho nên nói tu tâm là chỉnh cái nghiệp đó. Mình chỉnh được cái nghiệp thì mình mới chuyển, mình mới hướng cái tâm mình, hướng cái nghiệp của mình từ cái nghiệp xấu đi thành cái nghiệp thiện. Cho nên đó là, nhưng mà ở trong kinh này Đức Phật chỉ nói rằng mãi lông nhỏ nói ở trên là dụ cho tâm ý thức. Thì mình phân tích là tâm rồi ý rồi thức, nhưng mà thật sự nó là một cái, nó là cái sự liên đới với nhau. Như tuần rồi bà nói, những cái gì mình thu nhặt á, mình bỏ vô là bỏ vô cái tàng thức, nói nôm na là tâm. Rồi mình nhìn một cái gì á, thì cái ý thức nó làm cái trung gian, vừa thu xong thì nó moi cái dưới này lên so sánh. Cây bồ đề này không đẹp bằng cây bồ đề trước. Cho cái chấp ngã, mạt na là cái chấp ngã. Vì vậy cho nên ba thầy trò Đường Tăng á, cũng tượng trưng cho cái này. Ông Ngộ Tịnh á, là tượng trưng cho cái thức thứ bảy là mạt na thức. Cho nên là ông gánh á, suốt đường đi ông gánh không à. Im lặng không nói. Và mình hay nói tôi á, tính tôi như vậy, tính tôi như kia đó. Cái tôi đó là cái gì? Là cái ngã đó. Mà ai đụng tới tôi là chết à. Mà hễ mà ai tán dương tôi thì mình vui, mà ai đụng tới mình là mình diệt, thì mình sống bằng cái ngã đó. Cho nên mình tu á, Đức Phật mới nói là mình cái mãi lông ở trên là dụ cho tâm thức, tâm ý thức, mà sông Hằng là dụ cho cái dòng sông sinh tử. Lấy cái tâm ý thức này mình tiếp xúc với một cái căn lành để trong cái cõi đời này đó. Thí dụ như bây giờ mình nè đó, mình cũng ứng xử mỗi ngày ở trong cái cuộc đời sinh diệt này. Dòng sông sinh tử là cõi đời này đi, mình tượng trưng cho cõi đời này đi. Nhưng mà rồi mình cố gắng mình gieo một căn lành dù rất nhỏ, cho mình mới tu là vậy đó. Trong cái cõi đời sinh tử này mình cũng biết cho người ta ăn rồi người ta cũng hết đó, nhưng mà nếu không gieo căn lành, nếu mà nói đơn giản là không cho lấy người ta có người ta sống. Còn nói theo tâm lành thì gì? Mình không có gieo thì lấy gì mình có cái cơ hội mình phát triển tình thương. Nhiều khi mình cũng phân vân lắm á, mình biết mình nghi ngờ người ta gạt mình, mà mình lại suy nghĩ nếu mình không cho người ta thì sao đây, rủi người ta thật sự vậy sao? Không cho phép. Nhiều khi cái lòng tình thương của mình nó không cho phép. Nhiều hồi qua kể, nhiều khi người ta vô người ta nói cho tôi mượn đỡ vài trăm, tôi gửi về cho má tôi mổ ở Việt Nam đó, không có tiền. Tôi không dám nói cho người nhà nghe, sợ vợ chồng xích mích. Trời, mình biết không biết ông này thiệt hay giả. Mà không cho thì rủi mẹ người ta bệnh thiệt làm sao. Thôi cũng lấy ra vài trăm đưa, xong người ta đi luôn, người ta có trả đâu. Nhưng mà thôi thì mình nghĩ là không sao, mình gieo căn lành với họ rồi đó. Họ mượn nhà chùa chứ đâu, họ mượn giang hồ, mượn ngoài, thanh toán họ, mượn chùa. Nhưng mà nói như vậy là tại vì mình gieo thôi, chứ còn không phải lúc nào mình cũng đứng trên cái phương diện trí tuệ từ bi thì không phải cách. Rồi mình đoạn, mình Pháp Hòa muốn nói thêm chút vậy đó, để cho đại chúng rõ một chút tâm, ý thức. Như thế đó, này A Nan, nếu có người phát khởi lòng tin nơi chư Phật thì căn lành ấy không bao giờ tiêu mất. Nếu mình gieo căn lành ở nơi chư Phật, căn lành ấy không bao giờ tiêu mất. Huống chi còn gieo trồng nhiều căn lành thắng diệu khác nữa. Thí dụ như mình á, mỗi ngày và đời sống của mình từ sáng tới chiều, nếu mình để ý chút thì mình gieo rất nhiều căn lành. Thí dụ mình tụng thời kinh nè, mình tụng thời kinh xong rồi đâu phải thôi đâu, hồi hướng, nguyện đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, kẻ còn người mất. Đó là mình gieo căn lành với tất cả mọi người, dù là người mất hay người còn. Đó là chưa nói mỗi tuần á, mình nấu chay, mình cho mọi người dùng, đó là gieo căn lành đó. Thay vì người ta ăn mặn, giờ người ta về chùa người ta ăn chay, mà mình nấu bằng cả cái tâm tình thương của mình. Cho nên khi mình nấu thức ăn cho người ta đó, đừng có khởi cái tâm xấu, đừng có khởi cái tâm phiền não. Thí dụ mình tức ai đó, mình sáng giận mình, trời ơi, có một người gây mà nguyên cái nồi đó người ta phải chịu. Thí dụ ai chọc mình buồn tức gì đó, mình cầm cái giá, cái xẻng mình xào, mình nấu, mình bực bội, nấu ra cái nồi 200 người, lát 200 người trúng độc. Mà ai bị độc, có người gieo độc mà mình bưng nguyên chén độc mình thảy luôn đó, xào bằng cái thân sân si. Cho nên rồi đâu phải món đâu, xào xong món chứ qua tới món canh thì cũng có phiền não tiếp. Cho nên rốt cuộc rồi nhiều thứ quá, ai ăn món nào cũng trúng độc hết. Cho nên khi mà mình gieo căn lành đó, mình phải nhớ là gieo căn lành dù rất nhỏ, mình mất cái duyên lành. Này A Nan, nếu lại có người đối trước Như Lai phát khởi tâm kính tin, nhưng do những nghiệp bất thiện khác mà phải đọa vào các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là vì người ấy vốn đã tự tạo nghiệp ác, phải tự thọ ác thì phải tự thọ nhận quả báo. Lúc bấy giờ nếu có Đức Phật Thế Tôn đại từ bi ra đời, dùng trí vô ngại quan sát, biết rõ người ấy vốn đã trồng căn lành, chỉ vì đã tạo những nghiệp bất thiện khác mà phải đọa địa ngục. Đức Phật kia rõ biết như thế, bèn cứu vớt người ấy thoát khỏi địa ngục, đem đặt một nơi an ổn, không có điều gì làm cho sợ sệt, lại khiến cho người ấy nhớ lại việc thiện mà người ấy đã làm trong quá khứ. Cái này nó cũng giống như Đức Phật nói là, thí dụ như có một người đối trước Phật mà phát cái tâm kính tin, nhưng mà lỡ họ có cái tính tin là thiện rồi, nhưng đùng một cái họ lỡ tạo một cái nghiệp xấu thì họ phải chịu cái quả báo đó. Nhưng mà đối với một Đức Phật nào đó biết được người này đã có từng trồng căn lành, khơi dậy, tìm cách khơi dậy cái căn lành để họ, để cho họ hướng thiện, họ cải nghiệp. Cái này cũng giống mình trong đời sống hàng ngày thôi. Thí dụ mình biết là bạn mình đó, tốt lắm, chỉ có một cái tật nóng tánh, mà nóng tánh lên một cái rồi là nói tùm lum tà lá hết, thì mình biết được cái chủng tử thiện của họ, cái gì không được, chỉ mắc cái nghiệp khẩu nghiệp thôi. Hay là mình nói là mắc một cái nghiệp thôi là nghiệp sân, quả sân. Tốt thì tốt dữ lắm nhưng mà sân dữ lắm. Mình ý thức được cái đó, chị ơi nhớ không, mình làm cả ngày công quả rồi, mình nhắc lại cái căn lành của họ. Để chi? Để cái căn lành nó bao trùm cái nghiệp đó cho nó họ chuyển. Họ giận tức họ cũng phải trả quả chứ. Nhưng mà nếu mình nói thôi kệ nó đi, cho nó, cho họ sống bằng cái nghiệp vậy đi cũng tội. Cho nên thí dụ mình thấy một người bạn nào đó mà nói không tốt gì một người nào đó đó, mình nên khéo léo hướng dẫn cho người đó dứt cái nghiệp đó đi. Thưa đại chúng, ngày hôm qua chiều có một anh, ảnh lên ảnh mời đi đám tang cho vợ ảnh. Thì ảnh mới mở cho Phú Hòa coi cái video mà ảnh đi làm buổi sáng mà ở nhà có đặt cái camera. Sáng đó trước khi đi làm vẫn thấy vợ ngồi coi tivi. Rồi ảnh đi làm xong, chị ở nhà chị vẫn đi tới đi lui cho tưới cây, và cho chim uống nước, cho chim ăn, rồi rót ly nước lên lầu. Vậy mà tới 10 giờ mấy, 11 giờ, đứa con gái tới gõ cửa, đẩy cái cửa, không có mở hết. Nó vô thấy má, quỵ xuống chết ở tại ngay cái cửa mà tay còn cầm ly nước uống. Có 50 mấy tuổi thôi. Anh còn chiếu cho bà coi này, thầy coi này, 9 giờ mấy vợ con còn quẹo lên lầu tay rót ly nước. Thế mà tại sao chúng ta nghe quá nhiều những cái chuyện vô thường đó mà mình không có chịu nỗ lực thay đổi mình một chút gì? Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ? Cho nên mình huynh đệ mà cùng một cái đạo tràng, cùng tu tập với nhau, làm chung một cơ quan với nhau, hiềm khích chí. Nói theo thế gian là mình đi vô hãng để làm gì? Kiếm sự sống. Thấy không? Tôi nhường anh chút, anh nhường tôi chút, mọi người mình vô đây kiếm sự sống. Còn mình đi tới chùa nhường nhau chút đi, mọi người kiếm chút phước, bỏ túi kiếp sau. Lấn áp nhau làm gì? Hà hiếp nhau làm chi? Suy nghĩ cái đó, chỉ cần khởi được những cái niệm đó thôi đã là gieo cái căn lành cho nhau rồi. Còn nếu mà mình còn khiều quẹt với nhau mà còn châm dầu thêm lửa cho nhau nữa thì cái này mình gieo những cái chủng tử không lành ở trong cái tâm thức của mình. Đến khi mà nằm đó rồi thì không có cái gì nó khởi hết, toàn là những cái chuyện thế gian, uổng lắm. Cho nên mình học cái đoạn này, mình nhớ trong tâm mình phải có chủng tử thiện để khi mình nằm đó nó đi lên. Cái ý mình nó mới, thí dụ như giờ trong tâm của mình, trong cái kho mình nó không có đồ ăn được, toàn đồ quá đắt không. Tới hồi muốn cho ai biếu ai gì không có, muốn ăn gì không có ra. Cho nên trong tủ lạnh mà chứa nhiều đồ ăn thì ăn được mới chứa chứ. Còn mình ăn không được, mở ra ăn cái không có gì ăn được hết. Lúc bấy giờ nếu có Đức Phật Thế Tôn từ bi ra đời, dùng trí vô ngại quan sát, biết rõ người ấy đã vốn đã trồng căn lành, chỉ vì tạo những nghiệp bất thiện khác mà phải đọa địa ngục. Đức Phật kia biết rõ như thế, bèn cứu vớt người ấy thoát khỏi địa ngục, đem đặt ở một nơi an ổn, không có điều gì làm cho sợ sệt, lại khiến cho người ấy nhớ lại việc thiện người ấy đã làm trong quá khứ. Ngài dạy rằng, này thiện nam tử, ông hãy nhớ lại căn lành ông đã gieo trồng trong đời quá khứ. Ông đã trồng căn lành đó vào lúc đó, nơi Đức Phật đó, ở nơi đó, và nương uy lực của Phật liền nhớ lại việc xưa. Cái này nó cũng giống như cái người sắp mất mà mình đến mình hộ niệm vậy đó. Khi mình đến mình hộ niệm á, mình khơi những cái thiện cho người ta. Đừng nói má, má nhớ không, con với má đi ăn. Mấy cái lúc đó không phải nói cái đó nữa. Má ơi, hay là bác ơi, anh ơi, chị ơi, một lòng hướng Phật, đừng nghĩ chuyện gì khác hết, buông bỏ hết. Ngày hôm qua có một vị ở bên Mỹ hấp hối, gia đình gọi qua nói bà lúc sống bà cũng có tâm hướng thiện lắm, giờ bà cũng biết thầy mà giờ bà yếu quá rồi, mà có cái gì như bà còn lưu luyến vậy đó, thôi nhờ thầy nói với bà vài câu. Ngài Pháp Hòa cũng nói trên form vài câu, mà những gì mình nói là khơi, không có nói thế gian nữa. Mình là một Phật tử đi chùa, và ai cũng ý thức một điều, cuộc đời là vô thường tạm bợ. Thế gian này tất cả đều là tạm bợ, thì bản thân mình đây cũng tạm bợ. Cái thân này mình mượn nó xài mấy chục năm, cái nhà mình ở vài chục năm, tạm bỡ hết. Bây giờ có một chỗ chân thật mình cần trở về, có một nơi an ổn để mình nương tựa, để mình nhắc nhở. Ở đây Đức Phật vậy, nương uy lực của Đức Phật liền nhớ lại việc xưa. Bây giờ người đã nhớ lại việc xưa thì bạch Phật rằng, vâng đúng như thế, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật kia lại dạy, này thiện nam tử, thuở xưa ông đã trồng căn lành ở nơi Đức Phật đó, dù căn lành đó ít ỏi nhưng không bao giờ hao mất. Nhờ căn lành đó, ông sẽ được lợi ích, dứt hết mọi đau khổ, được mọi điều an vui. Này thiện nam tử, nơi đây là cảnh giới Phật, Ông đã bao đời ở trong cảnh giới tối tăm, từ vô thỉ đến nay cứ mãi lưu chuyển trong vòng sinh tử, nhưng ông đã trồng chút ít căn lành nơi chư Phật thì căn lành đó không bao giờ hao mất. Cho nên dù cái người đó họ có mất rồi, với cái tâm thanh tịnh, với cái tình thương của mình đến, mình vẫn gieo cho họ được căn lành, tụng cho họ một thời kinh, niệm một câu danh hiệu Phật. Cái lúc mà con người đau khổ thì cái gì mà an lành nhất họ sẽ nhờ. Cũng Pháp Hoàng nói ví dụ vậy nè, thí dụ bây giờ mình ở trong một cái buổi mình đang đi ra ngoài đường quá trời lạnh, có thể là không ai đó cho mình được một cái áo lạnh mùa đông, nhưng người ta cho mình mượn đỡ một cái áo mỏng mỏng mình khoác vô thôi, mừng không? Mừng chứ, vì mình biết rằng dù không hết lạnh nhưng ít nhất mình cũng sẽ đỡ. Có nhiều khi lỡ đổ nước trên người, thường là phải có cái khăn mới thấm được chứ, vậy mà lúc đó quơ chụp được cái gì để vô để mà nó thấm cái nước đỡ đi. Cũng như vậy đó, cũng như thế đó. Có thể người ta chưa cho được mình cái áo lạnh mùa đông, nhưng mà người ta có cái áo mỏng để cho mình khoác lên để mình đỡ lạnh. Như thế đó, này A Nan, người kia vốn đã trồng căn lành nơi Như Lai, giả sử do ác, do nghiệp ác khác đã tạo mà phải đọa vào địa ngục. Lúc bấy giờ nếu có Đức Phật Thế Tôn Đại Từ Bi ra đời, người ấy do căn lành vốn có gia trì liền được Đức Phật kia thấy biết rõ ràng, bèn cứu vớt người ấy thoát khỏi chốn địa ngục, đặt người ấy trên bờ Niết Bàn thanh lương. Không có điều gì làm cho sợ sệt, rồi khiến người ấy nhớ lại việc xưa, dạy rằng: Này thiện nam tử, ông hãy nhớ lại, vì ông vốn đã trồng căn lành trong quá khứ, mà hôm nay ông hưởng được phước báo như vậy. Người ấy liền bạch Phật rằng: Vâng, đúng như thế. Bạch Đức Thế Tôn, con nhờ uy lực của Đức Thế Tôn gia hộ nên đã nhớ lại được việc ấy. Cái đoạn kinh này là chỉ nhắc lại, tức là Đức Phật chỉ ý nói ý lại là bởi vì cái phẩm này nói về căn lành, thì căn lành tức là họ đã có sẵn cái gốc rễ đó rồi, mình chỉ cần khơi lại nhắc lại. Dù họ có ở trong cái cõi khổ, họ có tạo lỡ tạo nghiệp, nhưng mình phải nhắc lại cái căn lành mà họ đã có. Cái này mình thường làm. Thí dụ như mình ở trong cái cõi vui này nè, nhưng mình không quên hồi ở Việt Nam là sao. Ở đây là ví dụ thôi nha, tức là mình khơi lại những cái đẹp. Rồi bây giờ mình qua tới phẩm thứ 10, phẩm phước đức cúng dường. Thì trước hết là mình nói tới cái chữ phước đức. Hôm trước mình thường nghe là phước đức với công đức. Chữ phước đức là những gì mình cho người ta qua cái vật chất. Mình làm những việc gì giúp cho người ta đều là phước đức hết. Nhưng mà cái thái độ, cái cách mình cho người ta là công đức. Cho nên cái của mà cho là phước, mà cái cách cho là công đức. Ví dụ như mình, thí dụ thôi, mình bây giờ mình đi vô chùa mình làm công quả phước đức thôi. Nhưng mà cái cách mình ứng xử với nhau, mình đối đãi với nhau là công đức. Ở đây nói tới cái phước lành, cái là cái phước mà cúng dường. Chữ cúng dường là gì? Là cung cấp dưỡng nuôi. Cái này mình thường nghe. Theo Phật pháp á, cúng dường nó có nhiều cách lắm. Thí dụ mình nói nhị cúng dường là hai cách cúng dường. Nhị cúng dường là gì? Là tài cúng dường và pháp cúng dường. Thế nào gọi là tài cúng dường? Vật chất. Pháp cúng dường là mình cúng dường những cái lời dạy, những cái hướng dẫn. Thí dụ người ta khổ quá, bây giờ người ta đâu, người ta không có phải khổ cơm, phải khổ thức ăn, quần áo, mà người ta khổ tâm. Mình tới mình nói, mình an ủi người ta, có đó là pháp cúng dường đó. Còn ví dụ mình, người ta đang đói khổ mà thiên tai bão lụt gì đó, mình tới mình giúp, cái đó là tài cúng dường. Cho nên cúng dường nó nhiều loại nha, hai cách cúng dường. Rồi có hai cái nữa gọi là gì? Lý cúng dường, sự cúng dường. Đó. Ví dụ như mình đem chung nước lên mình cúng Phật đó là sự cúng dường. Còn lý cúng dường là gì? Là sự an tịnh. Nước là tượng trưng cho định tĩnh. Cái lý là mình dâng nước cho Phật và tự nhắc nhở mình là con phải tập cái tấm lòng của con trong sạch như nước, yên lắng như nước, nhẫn nhục như nước. Thí dụ vậy đó. Đem cái ly nước lên là sự, mà nhắc nhở mình cái ý nghĩa là lý. Cho nên mỗi lần mình dâng ly nước lên là lý cúng dường, sự cúng dường. Rồi mình đem một dĩa trái cây lên mình cúng Phật, giống như mình nói con dâng Phật, mời Phật dùng vậy đó. Cái đó là sự cúng dường. Còn lý cúng dường là gì? Nhắc nhở mình cái quả này là cái thành quả, là cái kết quả sự tu tập của con. Và cũng để nhắc nhở con rằng có nhân, có quả. Mà muốn được cái quả giống như mình đi mua, mình phải chọn cái quả đẹp, thì sống phải chọn cái điều lành mà sống mà làm, đừng có làm cái điều xấu. Cho nên dâng một dĩa trái cây cho Phật là sự nhắc nhở rất là lớn về cái vấn đề cách sống của mình. Đó là lý cúng dường, mà thể hiện qua cái dĩa trái cây là sự cúng dường. Còn dâng cái đèn lên cho Phật đó là sự, nhưng mà lý là gì? Con phải luôn luôn thắp sáng cái trí tuệ ở nơi con. Phật có trí tuệ như thế, con cũng có như thế. Đó là lý cúng dường. Đem bình hoa tới cho Phật, chưng Phật cho đẹp, đó là sự cúng dường. Còn lý cúng dường là gì? Phải luôn luôn nhắc nhở là đối xử và sống đẹp như hoa vậy. Ai cũng thích hoa, vì hoa nó đẹp, thì người nào cũng thích cái đẹp hết. Thí dụ như cái bình hoa đẹp, đẹp rồi phải không? Nhưng mà đâu phải mình để vô vậy đâu, mình phải trang trí nó. Nói lên cái ý nghĩa gì? Tuy rằng cái đẹp là nhờ cái gì? Đẹp là do mình biết trang trí. Đẹp là do mình biết trang trí. Cũng như thế, mình có bao nhiêu cái cách sống đẹp, mình biết trang nghiêm làm đẹp bản thân mình. Mình đẹp được mình là tại vì mình biết cách sống, mình biết cách ứng xử, mình biết cách đến với nhau. Và cũng nhắc nhở rằng dù có bao nhiêu cái đẹp, rốt cuộc hoa nó cũng vô thường. Cho nên nhắc nhở mình, hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Nhắc nhở cái nghĩa vô thường. Cho nên những cái đó gọi là sự và lý. Rồi có một cái gọi là cái chữ lý là gì? Còn có nghĩa là mình chứng nhập được cái chân lý. Cái sự là cái hình thức đó, nhưng mà mình nhận được cái chân lý của bên trong của nó là gì. Rồi tam nghiệp cúng dường là gì? Thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh. Đó là tam nghiệp cúng dường. Đó, hàng ngày mà tụng thời kinh đó là tam nghiệp cúng dường đó. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Cho nên tôi không có gì cúng dường Phật hết á. Đừng lo, tụng kinh đi. Tụng thời kinh là cúng dường rồi đó. Lên chánh điện đảnh lễ Phật, ngồi xuống trang nghiêm tịnh tâm niệm Phật, đó là cúng dường tam nghiệp. Cho nên ở trong các thiền viện, nhiều khi các thiền sư viên tịch, người ta đâu có tụng kinh đâu, người ta ngồi thiền. Ngồi thiền cũng là cúng dường vậy. Bây giờ mình không có gì mình cúng, con xin cúng dường thời kinh. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi theo cái đoàn Phật tử. Đoàn Phật tử đó tên là đoàn Phật tử Cầu Phước. Thì cái đoàn này á là cư sĩ với nhau không à. Nhưng mà hễ nơi nào có đám tang á là đoàn này sẽ đến tụng thời kinh. Rồi mỗi cái mùa Vu Lan á là bắt đầu từ mùng 1 cho đến 30 tháng 7 là mỗi ngày đi một kiển chùa, cho đến 2-3 kiển chùa nếu những chùa nó gần với nhau. Và hùng tiền lại mua trái cây, mua nhang xong rồi tới đó xin phép thầy trụ trì Sư cô trụ trì, chúng con là Phật tử đoàn cầu phước, hàng năm mùa Vu Lan phát nguyện đi cúng dường các chùa và xin tụng một thời kinh Vu Lan. Xin các thầy cho con, chúng con được lên chánh điện tụng kinh. Các thầy hoan hỷ rồi tự mấy huynh đệ với nhau, Phật tử nhau lên tụng thời kinh Vu Lan. Xong rồi lễ Phật ra về, chùa nào gần gần đi kiển thứ hai, đi kiển thứ ba, mà đi suốt một tháng vậy đó. Hồi nhỏ mà đi vô mấy cái đoàn Phật tử như vậy đó. Đó là mình cúng dường tam nghiệp. Cho nên nhiều khi mình đừng nói tôi không có tiền bạc gì cúng hết á, không có sao hết á. Khi không có cúng tới chùa, mà thật sự ra đa số mình cúng tam nghiệp nhiều hơn. Thí dụ mình cúng dường thì cũng có định kỳ hàng tháng, còn mỗi ngày mình tới chùa mình phải tam nghiệp cúng dường chứ, phải không? Nếu mà mình Phật tử với nhau mà không có tam nghiệp cúng dường thì làm sao thanh tịnh đạo tràng được? Đó là mình mới nói tới nhị cúng dường, tam cúng dường, rồi tứ sự cúng dường, rồi ngũ sự cúng dường, rồi thập sự cúng dường, rất nhiều ở trong các kinh sách rải rác. Thí dụ quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe nói nếu có người nào cúng dường hương xoa, hương bột, tràng, phan, lọng, báo rồi đó, nếu mà có nghe những cái chữ đó là mình biết là những vật để cúng dường đó. Còn đứng trên phương diện tu tập thì chúng ta cúng dường tam nghiệp hàng ngày, cho nên tụng một thời kinh là cúng dường, ngày nào cũng phải cúng dường hết á. Cho nên trước khi mình lên thân thanh tịnh thì sao? Rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ lên chánh điện, rồi mặc áo tràng cho trang nghiêm, rồi đứng cho đàng hoàng, rồi tụng thời kinh đó, ngồi ngay ngắn tụng kinh. Rồi khi nào mà mình lúc mà mình trì kinh đó, thí dụ như mình trì kinh Pháp Hoa thì mình để hai tay mình ở trên cái lòng bàn chân mình vậy đây. Rồi khi nào mà tới khi mình niệm danh hiệu Phật, chắp tay lại, chắp tay xong hết rồi, ví dụ như Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát đi, niệm ba lần chắp tay vậy, hiệp trưởng cúng Phật, bắt đầu vô câu Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi tán trưởng. Tán trưởng tức là mình xả tay ra, để tay, mà cái tay mình để trang nghiêm, nó là một cái hình thức, một cái mình hồi nãy là mình bắt cái ấn nè, đây là một cái ấn nè, ấn này gọi là ấn phổ cúng dường, ấn này gọi là ấn hiệp trưởng nè, cầm cái nhang vậy là phổ cúng dường nè, phải không? Rồi mình để tay vậy là ấn thiền định nè đó. Cho nên mình tụng kinh đó, mình để tay mình ngồi vậy là khi nào sắp sửa qua trang mình phải lấy cái tay mình lật lên. Có nhiều khi mình còn ví dụ như mình có nhiều khi mình ngồi không biết tay mình làm gì, cái mình gõ mình làm gì đó, phải không? Thì cái tay này nó trạo cử. Còn thường là người ta ngồi trang nghiêm ngay ngắn, hễ mà vô trì kinh thì chúng ta để tay vậy. Rồi có khi mỏi hay là đổi thế thì mình để như vậy đó. Còn khi mà hễ tới Nam Tán Phật á, A Di Đà Phật thân kim sắc, là chắp tay lên tán Phật. Tại vì tán là gì? Là ca ngợi, là tán thán. Cho nên những bài ca ngợi tán thán tay chắp. Ví dụ vừa tụng xong cái bài chú Đại Bi, mình nghe người ta bắt cái bài Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh, chắp tay. Tại đây là giờ phút mình tán dương Phật mà. Để làm chi biết không? Để cái tay mình nó không có bị nhàm chán. Nhưng mà mỗi một cái bài kệ, bài kinh đó mình bắt ấn, mình có những cái nghi thức để cái tay này nó thân nghiệp cúng dường. Thay vì mình chỉ chỏ thì giờ vậy. Cầm cây hương cầm về nè, đây là phổ cúng dường đó. Cầm cây hương phổ cúng dường đó, rồi lễ Phật mình chấp đó. Bình thường ngồi để ấn hết đó. Tất cả những cái ấn hết đó. Thí dụ mình cúng dường chỗ ở, cúng dường thước men, cúng dường y phục, cúng dường thực phẩm, đó là tứ sự cúng dường. Lúc bấy giờ Đức Phật Bà lại bảo Tôn giả A Nan, mình bước qua phẩm thứ 10 rồi ha. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Tôn giả A Nan, thầy nên biết rằng bất cứ người nào dù chỉ gieo trồng chút ít căn lành, Nhưng đừng bao giờ cho đó là việc làm vô ích. Một người dù chỉ một lần phát sinh niềm tin, Như Lai nói rằng người ấy sẽ tiến đến tận cùng đạo quả Niết Bàn. Cho nên dù một lần thôi, cũng đừng có bỏ cái cơ hội gieo duyên. Ngày hôm qua Pháp Hòa có cái hẹn với một gia đình người Mỹ để giải thích ý nghĩa quy tâm bảo. Thì đúng ra là hẹn là trưa thứ bảy, nhưng mà khi mà các con nó đi học về thì người mẹ mới phát hiện là ngày thứ bảy này là các con nó bận đi học thêm. Cho nên bây giờ cái giờ mà tiện nhất là tối hôm qua 10 giờ đêm. Người mẹ mới gọi lên đây, biết Pháp Hòa ở trên Tây Thiên, mới gọi lên Tây Thiên, mới giải thích cho Hòa nghe. À, đáng lý tụi con hẹn thì thứ bảy vậy đó, nhưng mà giờ con của con nó không còn thời gian nào khác, chỉ có tối nay thôi. Giờ thầy nói chuyện với mấy đứa được không? Nếu mà mình nói thôi, tôi phải làm đúng giờ chứ. Nhưng mà quan thề không bỏ rơi rớt. Được rồi, thì bây giờ nếu nó rảnh giờ nào thì gieo duyên giờ đó. Cho nên là 10 giờ tối lại phải giảng overtime trên phone. Ý nghĩa quy tam bảo, thọ năm giới cho mấy đứa nghe. Nghe xong rồi nó phát tâm, con nguyện quy tam bảo. Chỉ có 20 phút nửa tiếng thì lời được 4 mạng. Thu nhận được 4 người vô quy tam bảo, sao không làm? Cho nên thưa đại chúng là mình làm sao mà giây phút nào cái tâm mình cũng hướng là mình gieo duyên cho bao nhiêu người cũng được. Một người hướng về chánh pháp là người ta không có đi. Ví dụ quý vị thấy không, bây giờ cứ tưởng tượng một đoàn xe mà đi, chỉ cần một chiếc xe mà tới đi lạc thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra với cái đoàn xe của mình? Trời đất ơi, chết rồi. Bây giờ một đoàn mình đi 10 chiếc, mà giờ một chiếc đi lạc thì 9 chiếc kia làm sao? Phải bối rối và phải dừng lại. Vậy sao không lái từ từ cho 10 chiếc người ta đi chung? Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy đó. Cho mỗi lần mấy thầy mấy chú lên lái xe mà có ai ăn sau hãy nhắc lắm. Để ý làm sao nghe con. Mình đi hút người ta mất công đó. Nhưng mà cái mà Pháp Hòa suy nghĩ đó là giống như là cái cuộc sống của chúng ta vậy. Cho nên trong gia đình mà tất cả mà cùng tu tập nó hay dữ lắm. Tại sao? Tại vì tất cả cùng đồng một cái hướng đó. Mà Đức Phật dạy trong kinh đó, vợ chồng con cái gia đình đó, nó có những cái đồng. Trong đó có một cái gọi là đồng hướng hay là đồng giới. Tức là cùng một cái giới pháp mà tu tập. Rồi cùng một cái hiểu biết giống nhau gọi là đồng tuệ. Cứ tưởng tượng có hai người mà giờ người đi ngã này người đi ngã kia là khổ lắm. Cái người mà đi ngã thiện thì ta luôn luôn ta quan tâm cái người đi ngã sai. Ảnh sai anh đâu có biết, ảnh cứ tưởng đường đó anh đúng anh đi thôi. Còn cái anh mà biết đường đúng rồi thì anh lại rất khó chịu khi người kia đã lạc đường, lo lắm không biết làm sao đây. Bữa nào đại chúng thử trên xe mà lỡ mình đi đúng đường mà biết một người bạn của mình đã đi lọt vào con đường sai, cái tâm trạng mình sao? Lo lắm, không biết đi tới đâu. Thì những lúc như vậy thì Pháp Hòa cũng quán chiếu cuộc sống của chúng ta vậy. Mấy vị mới nói trời sao rồi giờ này mà thầy, đâu có sao. Thay vì mình ngồi chơi, mình làm gì của mình đó, giờ mình bỏ ra thêm chút thời gian nữa. Thí dụ giờ mình đọc sách đi thì giờ mình nói, không đọc thì mình nói, cái nào nó cũng hướng thiện hết, gieo căn lành hết. Cho nên trong kinh nói dù người đó chỉ chắp tay một cái cúi đầu, một cái xác đều là gieo căn lành hết. Hồi nãy lên như sáng con em nó lên nó quên á, nó mê chơi game cái nó quên á, lên quên chào thầy. Con quên chào thầy rồi. Con đứng dậy xong rồi nó con chắp tay đi, rồi mình cũng chắp tay với nó. Mình chắp tay với nó rồi nếu con xá đi. lẻ ra nó, kệ nó đi, nó xá mình xá lại, nó không xá kệ nó. Như nó không biết nó mới như vậy, chứ nhiều khi chúng sanh mình người lớn mà còn quên mà, mê chơi còn quên mà. Cho nên mình mới gieo duyên với cái gieo căn lành cho đứa nhỏ. Con quên chào thầy rồi. Ở con đứng dậy, con đứng dậy, con chắp tay, con chắp tay vậy nè. Rồi giờ con xá thầy đi. Mình xá thầy xong cái mình chắp tay mình xá nó lại. Phải tập cho nó quen, phải làm bất cứ một cái căn, một cái cơ hội nào để mà gieo căn lành cho chúng sanh. Thầy nên biết rằng bất cứ người nào dù chỉ gieo trồng chút ít căn lành, nhưng đừng bao giờ cho đó là việc làm vô ích. Một người dù chỉ một lần phát sinh niềm tin, Như Lai nói rằng người ấy sẽ tiến đến tận cùng đạo quả Niết Bàn. Trong ý nghĩa đó, Như Lai sẽ nói thí dụ để các thiện nam tín nữ được lòng tin thanh tịnh. Mỗi lần mà đi tới đám tang, Pháp Hòa hỏi gia chủ: mấy đứa nhỏ biết tiếng Việt không? Dạ biết. Ok, nói tiếng Việt. Lỡ nó không biết tiếng Việt, nói tiếng Anh. Mình tán thán gia chủ: các anh các chị tổ chức tang lễ để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ. Và đây chính là cái hình ảnh mình gieo cho các con, các cháu của mình. Phải qua chỉ phía sau. Mình làm đây là làm cho phía sau, chứ không phải làm cho mình. Hay nói cách khác là cha mẹ là một cái điểm. Có một gia đình ở bên Pháp gửi cho Hòa một cái email là không biết ai nói với nó đó, là không cần phải thờ phượng ông bà gì nữa hết á. Mình mà thờ phượng ông bà là ông bà sẽ bị đọa lạc, ông bà bị vướng mắc, không có siêu thoát. Thì cô mới viết cho Hòa cái email, cô nói nhờ thầy viết giùm cho con vài chữ tiếng Việt lẫn tiếng Anh luôn. Tại vì tuy rằng mấy em đã sống ở Pháp nhưng mà đã giỏi mấy tiếng Anh. Thế là mình phải rị mọ mình viết. Và cái lời của Pháp Hòa là không có cái chuyện mà ông bà không có đi đầu thai, không tái sinh gì đó. Nhớ là cái bàn thờ chính là cái cội nguồn, cái gốc rễ để cho các con cháu hướng về đó. Nếu mà mình không còn một cái gì nữa hết thì thí dụ đi, ở sân trường ta còn phải treo cái cột cờ mà. Và thậm chí ở những cái biên giới người ta cấm cờ để làm gì? Để quy định, để biết xác định đây là biên giới của đất nước nào. Đó là một lá cờ thôi mà, nhưng mà nói lên cả một cái lãnh thổ. Hồi trưa này có một gia đình lên Tây Thiên thăm mẹ, thờ ở trên. Pháp Hòa lại nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Lại nói tiếng Anh xong cái anh nói: thầy, con của con nó biết tiếng Việt. Trời, sao không nói sớm, làm tôi rặn muốn chết. mình giải thích, mình để cho mấy đêm nó gieo cái duyên nó đến với đất Phật, đất Già Lam. Cho nên trước khi mà nhập cốt vô khai thị người chết nha, nhưng mà thiệt sự là tôi muốn đang khai thị cho mấy anh còn sống đây nè. Đây là cái nắm tro đối với mình, chẳng ăn thua gì hết, muốn giúp đâu giúp. Nhưng mình biết mình đi thì dễ rồi, nhưng mình còn chút gì để làm cái điểm cho người ta. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng, Pháp Hòa kể như vậy là để mỗi ngày những cái Phật sự, những cái công việc của mình làm, lúc nào mình lấy cái tâm mình giao vô đó, và mình đang làm cái này, mình có đang gieo trồng không? Trong căn lành. Cho nên một cái lời nói bất thiện của mình đó, đừng có nói cho sướng miệng, mà mình phải biết rằng mình đang nói và mình đang gieo trong lòng cái tâm thức mình một cái chủng tử của khẩu nghiệp. Rồi khi mà cái nghiệp đó hình thành, rồi mình sẽ rơi rớt vào những cái chỗ mà toàn là những lời nói đó. Có nhiều khi mình muốn yên mà mình lại rơi vào cái chỗ mà người ta nói toàn là cái chuyện nghe không được. Không biết tu thôi, biết tu rồi phải có khác. Không hiểu thì thôi, hiểu rồi phải có khác. Cho nên lúc chưa tu nó khác, tu rồi nó phải khác. Mình phải thể hiện cái khác của mình chứ. không phải mình show off, không phải mình khoe khoang, nhưng mà đó là cái căn lành để người khác nhìn vào đó. Anh thanh tịnh làm bình này đó, anh muốn khoe với ai đâu. Nhưng mà cái gì đẹp, trang nhã người ta vẫn thích ngắm. Nhưng mà thay vì mình làm một cái hình ảnh nào đó nó khiêu gợi, chúng sanh người ta cũng khoái cái đó, nhưng mà có những chúng sanh người ta muốn hướng thượng, hướng thiện. Cho nên tụng một thời kinh, nói một câu pháp ngữ, đưa những hình ảnh Phật Bồ Tát đều là cái gieo cái thiện căn hết. Bây giờ Đức Phật đưa một cái ví dụ nha. Này A Nan, ví như người câu cá vì muốn có cá nên đã mắc mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống ao cho cá ăn. Khi con cá đã cắn mồi, ngay lúc ấy tuy nó đang còn ở trong ao nhưng chẳng bao lâu sau nó sẽ bị đem ra khỏi ao. Vì sao vậy? Vì con cá ấy đã bị lưỡi câu móc chặt rồi. Con cá ấy tuy ngay lúc đó ở dưới nước nhưng nên biết rằng nó chắc chắn phải ở trên bờ ao. Vì sao vậy? Vì sợi dây câu kia đã được cột vào một gốc cây trên bờ ao. Người câu cá vừa nhìn thấy thì biết ngay là con cá đã cắn mồi, bèn kéo sợi dây câu lên bờ, lấy con cá ra để dùng theo ý muốn. Đức Phật nói có một cái người ta thấy cái mồi á, người ta để trong cái lưỡi câu, ta dục xuống đó, xong rồi ta lấy cái dây, ta cột cái trên cái cây á, thì bây giờ con cá đó đó nó mắc mồi rồi, tuy rằng nó chưa có gì hết, nhưng mà người ta chắc chắn một điều rằng, thứ nhất con cá đã mắc mồi, thứ hai là biết rằng nó sẽ lên bờ, tại vì cái dây đó nó không chạy đâu hết á. Chứ cái người thấy cái dây đó nhúc nhích biết rồi, cá dính câu rồi. Rồi bây giờ Đức Phật đưa cái ví dụ đó bằng cái giải thích. Như thế đó, này A Nan, tất cả chúng sanh phát khởi lòng kính tín nơi chư Phật, trồng các căn lành, tu hạnh cúng dường, cho đến trong tâm phát được một niềm tin, tuy còn bị các nghiệp ác đã tạo ngăn che, phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các chốn đau khổ khác, nhưng nếu gặp lúc đó Đức Phật Thế Tôn ra đời, Ngài dùng Phật nhãn quán sát thấy các chúng sanh đang tu tập, hoặc Bồ Tát Thừa, hoặc Duyên Giác Thừa, hoặc Thanh Văn Thừa, các chúng sanh này thì đã gieo trồng căn lành, các chúng sanh kia thì đã đứt mất căn lành. Có các chúng sanh căn lành thấp kém, có các chúng sanh căn lành thắng tấn, lại có các chúng sanh gieo chủng tử nơi đất thánh hiền, cho đến một lần phát tâm cúng dường nơi phước điền Phật. Đó. Thấy không? Để chúng sanh mà có những người, người ta mới bắt đầu. Có các chúng sanh căn lành thấp, có các chúng sanh căn lành thắng tấn, tức là vượt đi rồi. Cho nên á, mình thấy có nhiều khi tại sao có những người, người ta tu nó giống như là người ta thăng tiến, ta giỏi, còn người này sao chậm chạp, không có sao hết, đều là căn lành hết, bất quá là gì chậm chạp hay là nhanh thôi. Do đó căn lành này, Đức Phật Thế Tôn dùng Phật nhãn quán sát thấy người ấy đã phát tâm thù thắng, bèn cứu vớt thoát khỏi chốn địa ngục, đặt lên bờ niết bàn, rồi khiến người ấy nhớ lại mình để gieo trồng căn lành nơi đức phật đó, ở thế giới đó. Vào lúc đó người ấy nhớ lại rồi bèn bạch rằng: vâng, đúng vậy, như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật kia bảo người ấy: này thiện nam tử, ông nhờ căn lành này mà được phước báo lớn, được lợi ích lớn. Ông đã gieo trồng căn lành bằng cách cúng dường chư Phật. Này thiện nam tử, như thế là ông đã đem căn lành gửi gắm nơi chư Phật, và sự gửi gắm ấy không bao giờ bị mất. Dù có trải qua thời gian lâu dài đến trăm ngàn ức na do tha kiếp, thì với căn lành kia chắc chắn ông sẽ tiến đến tận cùng đạo quả niết bàn. Này A Nan, trở lại thí dụ trên, con cá là dụ cho kẻ phàm phu, ao nước là dụ cho biển sinh tử. Lưỡi câu là dụ cho chút căn lành đã gieo trồng nơi chư Phật. Sợi dây câu là dụ cho bốn pháp thu phục. Người câu cá là dụ cho chư Phật. Tùy ý sử dụng con cá là dụ cho chư Phật đặt chúng sinh trên bờ giải thoát niết bàn. Bây giờ Đức Phật nói á, mình á như con cá vậy đó. À, con cá là dụ cho mình á. Còn cái ao nước á là dụ cho cái biển khổ của cõi đời này nè. Đó, bây giờ ví dụ mình đi ở trong cõi này. Rồi bây giờ á, lưỡi câu là dụ cho chút ít căn lành. Cho nên ví dụ như giờ mình thấy cái người kia người ta thích ăn chay mà không ăn nhiều được, ăn buổi thôi kệ, nấu cho người ta ăn buổi đi. Thí dụ vậy đó. Cái người kia anh tám niệm Phật được niệm ba câu không? Niệm ba câu. Một chút ít căn lành ở trong biển sanh tử thôi cũng giống như là cái miếng mồi mà con cá nó cắn vô đó vậy đó. Con cá mà nó cắn vô cái mồi thì cái mồi đây là gì? Đó là cái căn lành chút ít. Còn mình đây là một con cá ở trong này. Và quý vị cứ tưởng tượng đi, một ngày mình không có gieo cái gì thiện lành hết, hai ngày, ba ngày, bốn ngày thì sao đây? Có một cô Phật tử cũng nói trời, họ nói chuyện với nhau kể qua nghe thôi, nói trời ơi, từ hôm dịch tới giờ ông thầy ông không có đi đâu giảng, ở nhà ông nghiên cứu, ông bắt mình học muốn chết. Bắt học chứ bắt làm gì, chứ phải chi mà rảnh quá mướn phim bộ về coi. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó ngồi nó nghe như sấm, nó không hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà ví dụ nó nghe được chữ Phật cũng được, nó nghe được chữ gì cũng được, nó đi rót vào trong đó. Cho nên nó dù con cá là cắn vô lưỡi câu, còn sợi dây là dụ cho bốn cái cách, bốn gọi là bốn phép thu phục. Bốn phép thu phục là gì? Là tứ nhiếp pháp đó, là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự đó. Mình muốn thu nhiếp chúng sanh đâu, phải có đủ bốn cách. Một là phải có ban cho là bố thí, hai là lời nói là ái ngữ, ba là lợi hành, cái gì có lợi mình làm, mình nên làm, đồng sự lăn xả ra làm chung. Người ta không hiểu gì, ta không biết là mình tới đâu, nhưng mình thấy rất là đồng sự, ra làm chung việc với nhau. Mình biết cái việc đó lợi mình nên làm. Và cái mà mình có thể làm cho người ta thu phục mình là ở cái chỗ ái ngữ mình nói. Cái lời ái ngữ đó nó quan trọng lắm. Cho nên bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó là hiến tặng, là ban cho đó. Lời nói dễ thương, những việc gì lợi ích nên làm cho nhau. Và cuối cùng là gì? Nên hòa đồng chung cùng cái công việc với nhau. Sống chung mà tạo, bây giờ đơn giản vậy nè. Anh em á, mà đứa thì á, lánh nặng tìm nhẹ, làm biến, đứa thì làm suốt ngày. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, cái đứa như vậy thì giờ cứ nhìn chung chung thôi, nhìn căn bản nhất, khoan nói chuyện tu hành, căn bản nhất là người ta thương đứa nào? Thương cái đứa chịu khó, chịu cực, chứ ai đi thương cái đứa làm biến. Còn cái chuyện mà mình thương đứa làm biến rồi mình bao bọc đó, là cái đó là lòng từ bi của mình. Nhưng mà ở đây mình nói cái căn bản nhất cái đó. Cái đứa mà nó siêng năng, nó cần mẫn, nó chịu khó. Còn cái đứa mà khổ nổi, cái đứa làm biến là không bao giờ được kêu. Cái đứa mà nó siêng nó được kêu nhiều nhất. Nó sao gì cũng kêu con, tại con dễ kêu. Mẹ kêu con không có nhăn. Cái thằng kia kêu nó xuống là nó nhăn, nó làm đụng đụng, thôi mẹ còn mệt hơn. Cho nên á, bây giờ mình cứ nghĩ về nghĩ tới mình ha. Mình nghĩ vậy nè, mình có muốn được mọi người thương không? Muốn. Đồng sự phải hòa đồng với người ta. Người ta làm việc mình làm việc, người ta làm việc chứ mình lăn xả ra. Mình không làm được việc nặng, mình ra mình làm việc nhẹ. Đó mình nói theo cái thế bình thường thôi. Đi làm cũng vậy, sống chung một căn nhà cũng vậy. Sống chung mà người thì clean dọn, một người thì không có làm gì hết, thì ai mà thích cái người mà không làm gì hết? Đó là cái chuyện bình thường. Cho nên bốn phép thu phục, thu nhiếp lòng người, để cho người ta hướng tâm, người ta thương mình. Đó là bốn cái nghệ thuật để sống. bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Trời ơi, ăn của người ta không mà bây giờ cho người ta ăn gì chứ. Đâu có được. Lâu lâu mình cũng phải đãi người ta chứ. Con cá là chúng sanh mình ha. Cái biển, cái nước đó là cõi đời này. Cái lưỡi câu là chút ít căn lành. Cái sợi dây câu là bốn phép thu phục. Còn cái người mà câu cá là chư Phật. Kéo con cá lên, đó là chư Phật. Mượn tất cả những phương tiện đó đưa mình ra khỏi cái biển khổ đau. Cho nên thương đến mức đó, con tu không được năm giới, thôi tu bốn giới nghe. Tu bốn giới là đa phần cư sĩ, đa phần. Còn tu, thôi tu ba giới thôi, bán phần. Tu hai giới thôi thì là cái gì? Tiểu phần. Còn không tu giới nào hết gì? Vô phần. Tu hai giới, tu ba giới, tu bốn giới, tu trọn năm giới thì gọi là toàn phần. Năm giới thôi mà còn trả giá đó. Bây giờ ăn chay không được than hai ngày nha. Chứ có nhiều khi mình khuyên gia chủ ăn 49 ngày. Pháp Hòa hay nói thọng câu lắm. Ăn được 49 ngày thì ăn. Ta nghe ta trợn mắt. Trời, ăn 49 ngày. Ôi không sao, người nào ăn không được, ăn ngày cúng thất. Cái ngày nào cúng thất cho người thân ăn ngày đó. Rồi mình nói thêm câu, để làm gì? Để thanh tịnh cả thân tâm mình, làm sạch cả tâm mình, thân mình, để hồi hướng cầu nguyện cho người thân. À, tôi ăn được ngày đó. Nhiều khi lo đi làm quá, không có thời giờ lên cúng thất nữa. Không sao, không sao. Không đi hết được cả gia đình, đại diện một hai người đi, rồi mình còn bày nữa. Gia đình chia nhau, người này đi tuần này, người kia đi tuần kia. Tức là mình làm mọi cách để làm gì? Để đưa người ta đi về cái con đường mà mình mong mỏi họ đi đó. Cho nên là cái ông Đức Phật á, là dùng mọi cái phương tiện. Cho nên nó có những vị người ta hành đạo, người ta dùng những cái phương tiện. Ngày nay thí dụ như người ta tạo ra những cái trò chơi cho các em nhỏ nó chơi, mà nó chơi ở trong Phật pháp. Cho mình tổ chức khóa tu cho mấy đứa nhỏ cũng vậy. Nếu mà nó chơi ở trong cái phạm vi tu tập thì cũng đều là điều tốt thôi. Thôi mình tạm dừng ở đây, tuần sau mình học tiếp. Giờ đây chúng nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật kể. Con cá, cái mồi, sợi dây, người câu cá và người kéo nó lên bờ ha. Con cá là mình, nước là cõi đời khổ đau, miếng mồi là chút ít căn lành, sợi dây câu là bốn phép thu phục, bốn tứ giới pháp đó. Người Đức Phật là người câu cá và tìm mọi cách cho mình mắc câu rồi kéo mình lên, đặt mình lên trên bờ an vui giải thoát. Mà đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng.